Ca Mâu Ni. Kính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì đây đại chúng biết rồi là cái tinh thần của người học thiền á, là các thiền sư hay nói thẳng, nói thẳng đây không phải gì, mà nói thẳng đây á, là để nhổ cái gốc bệnh của mình, không có gì hết. Đại chúng thấy là ngày xưa từ vào thời Đường đến đổ dài vào đời nhà Tống á, thì mấy ông quan á, mấy ông quan đại thần á, sau khi mà ông về hưu hoặc là ông làm đang làm còn tại chức á, cái ông phát tâm đi xuất gia, hoặc là đại chúng thấy là vào thời nhà Đường, tức là cái ông thái tử nhà Đường á, ông vua Đường Tiên Tông á, do vì ở trong nội cung nó có những cái lọn, cho nên ông lánh nạn, ông vào cái hội của thiền sư Hoàng Bá rất là nhiều. Mà nếu mà các thiền sư mà không có thẳng tay á, thì đại chúng thấy là cái người này họ tu được. Bây giờ tướng mà vào mà tu á, là đa phần là cái ngã nó hơi lớn. Cho nên á, ở đây á, theo chúng tôi kinh nghiệm thấy á, là ngày xưa cho mình hiểu, hay như bây giờ mình thấy là tại sao mà các vị thiền sư ông thấy được những cái điểm đó. Khi mà chúng tôi đọc đến cái đoạn này, rồi khi mà chúng tôi đi ra làm nhà khách, rồi làm quản chúng, rồi kế là chúng tôi đi hoằng pháp các nơi á, thì bây giờ mình nhìn lên được thấy, chẳng hạn như chúng tôi mà còn thấy không chi các vị thiền sư, cái ngày cũng thấy hết. Giống như đại chúng thấy là giống như mình đứng ở trên cái lầu ba mà mình nhìn xuống á, thì mình thấy á, cái người ở hướng đông đi về hướng tây, hoặc là hướng nam về hướng bắc, thấy hết. Mà cho nên các ngài ra tay rất là thẳng, chẳng hạn như là ông thiền sư Huệ Minh, khi mà chưa ngộ đạo, ông là cái quan gọi là quan tứ phẩm, mà quan tứ phẩm triều đình ngày xưa làm lớn lắm. Võ nghệ rất là cao cường, cho nên ông mới khi mà ông hay tin Ngũ Tổ Vàng Nhẫn mà cha uy bác rồi á, đại chúng thấy là ông rượt theo. Thì đại chúng thấy cái tâm ông như thế thì trong chúng á, mà đại chúng biết rồi chứ khỏi còn bàn. Cho nên khi mà ông dở y bác lên á, mà dở không được là tất cả những cái ngã của ông nó rơi rụng hết. Chứ ngay trong giờ phút đó mà ông không dở y bác nha, chưa chắc gì cái lời của Lục Tổ nói ông ngộ khiếp vậy. Sở dĩ mà ông dở y bác không được, cho nên bao nhiêu những cái mà cái chấp ngã chấp trước, những cái mà ông thấy hơn người khác, tự nhiên nó rơi rụng á, ông mới giật mình. Ông giật mình là cái chỗ này á, đến với Tùng Lâm là không phải dùng cái này, mà đến với Tùng Lâm là ta dùng cái đức. Cho nên biện chúng á, khi mà chúng ta mà ra sau này ra làm Phật sự mà để giáo hóa đồ chúng á, thì chúng ta đừng có nói rằng dùng cái tài, không có thể là dùng cái tài được, mà chúng ta phải dùng cái đức. Cho nên ngày hôm nay sẽ dĩ mà chúng tôi muốn nêu lên á, dần dần chút xíu á, là thiền sư Lai Quả dạy cái bài pháp là rất là hay, bài 104, tức là cái đầu đề là để cho chúng ta thấy là hiếu thắng. Mà đa phần là chúng ta hay có cái bệnh hiếu thắng, là thấy mình hơn, thấy mình làm gì cũng hơn hết, mình học cũng hơn, mình tu cũng hơn, cái gì mình cũng hơn á, gọi là hơn thiên hạ. Mà đã là hơn thiên hạ cái đầu rồi, mình rất là khó tu. Mà sau này khi mà mình ra mình làm thầy thiên hạ rồi đó, thì ta nói là giống như là mình nhìn thiên hạ, gọi là cái gì, mục gì hả? Thường thường ta nói hạ mục vô nhân. Hạ mục vô nhân là có nghĩa là dưới con mắt mình á làm cái gì, vô nhân tức là không có ai hết, đúng không? Hạ là dưới, dưới con mắt của mình. Cho nên đại chúng học chữ Hán, thấy không? Mình học chữ Hán có những cái đoạn, cái nhân duyên mà khi mà chúng ta ra làm Phật sự giảng pháp có những người hỏi. Mà đại chúng có tin chứ tôi nói thẳng một điều, khi mà chúng tôi đi dạo một vòng, đại chúng mà thấy những người mà ngủ nha, ngủ trưa hoặc là ngủ ngủ buổi tối là mình nhìn mình biết cái người đó có cái tâm liền, mà nó biểu hiện ra từ giấc ngủ luôn. Cho nên có những người họ ngủ á, nghe tôi nêu lên chạy chúng cái mình thấy mình có, mình thấy giấc ngủ là tại sao Đức Phật nói là mình phải ngủ cái kiết tường. Mà khi mà đại chúng mình ngủ kiết tường rồi, tự nhiên nó đưa cho cái khuôn phép, mình nhìn người đó tự nhiên bao nhiêu cái ngã nó không còn nữa. Mà cái người mà ngủ nha, ngủ mà ngủ cái dạng chữ đại á, ngủ hai tay hai chân dẻ cái nè, đưa cái bụng lên, toàn một cái ngã cầu mình nhìn mình thấy là, tức là họ bất cần, bất cần ô cái ông thầy trụ trì, ông thầy phó thì ôi ông nhầm hết. Mình nhìn cái tướng ngủ là nó biểu hiện con người. Ở đây tôi nhìn ra hết đó, chứ không phải tôi nhìn ra mà tôi ít nói. Mà tôi nhìn cái tướng ngủ là tôi không có nhắc, nhưng mà hai ba lần tôi sẽ nhắc, kể cả tu sĩ hoặc tập tu luôn. Mà đa phần ở đây là mấy người trẻ thì ít, nhưng mà mấy người mà lớn tuổi, đây tôi nói quý, đây là tu thiền mình phải nói thẳng. Đa phần mấy người mà lớn tuổi mà khi mà bước chân vào cái con đường này rồi, đa phần mà khi mà chúng ta ngủ nó quên á, đó cái tướng ngã nó lộ ra. Ngã gì? Mình ở nhà này mình làm là cha nè, làm ông nội nè, làm ông ngoại, làm hết tóc, cái gì mình cũng qua hết. Cái ngủ nó biểu hiện lên, ngủ là tay chân mà nó dạt nó hết, mình nhìn là mình biết là bao nhiêu là gọi là một cái thế giới mà ngã chấp đó, nó hiện ra hết. Còn đại chúng mà thử hai người ngủ thử coi, chiều nay bây giờ chầm nữa thử nha, xong bài pháp ngủ thử, một người ngủ kiết tường, một người ngủ á tràn hãng rồi hết. Tôi dạy tôi hay nói thẳng lắm. Ngày xưa tôi ở Trúc Lâm thì tôi dạy tôi hay nói thẳng cái điều đó. Thì khi mà nó biểu hiện tướng ngã là cái này là gọi là hiếu thắng này. Và khi mà có cái tâm hiếu thắng rồi, đại chúng biết không, khi mà ra làm thầy thiên hạ, thường thường ta nói là mình thấy gì mình cũng hơn ta hết. Mà chính mình thấy hơn ta hết, mà có những người có những cái lỗi mình bỏ qua, không thể nào bỏ qua được. Cho nên ta nói là Khổng Tử đó là nước trong á, nước mà trong quá cá là ở cũng được, phải không? Nước mà trong quá cá ở cũng được. Cho nên nước nó phải đục một chút. Cho nên nó trong mà cổ học Trung Hoa kể một câu chuyện á, Thường Tung là thầy của Lão Tử. Một hôm bệnh sắp mất rồi, sắp chết. Thì Lão Tử đến nói là xưa giờ thầy dạy rất nhiều cái bí quyết để mà có khi mà dạy những cái bí quyết mà có sự sống trong cuộc đời nữa, để làm sao mà nó hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với con người á. Thì thầy chỉ cho con, bây giờ thầy thắp mất rồi. Thì Thường Tung cứ nói hết cái, ông hả cái miệng ra, ông hả nè. Bây giờ ông thấy cái gì, trong miệng tôi không thấy gì, cái gì còn cái gì mất. Bạch thầy, cái lưỡi của thầy thì còn, mà cái răng thì nó mất. Thì lúc này Thường Tung nói đó, đây là bí quyết của cuộc sống. Ông thấy không, cái gì mà cứng nha, nó rụng nó gãy hết, mà cái gì mà mềm dẻo thì nó còn. Đại chúng thấy cái gì nó cứng, cái răng mình nó cứng, nó mềm, cứng tức là gãy, mà mềm dẻo tức là còn, là sự sống. Cho nên trong cuộc đời này chúng ta phải tu tập như thế nào. Vừa rồi tôi qua bên Sydney trong cái hòn đảo, khi mà tu tập xong 7 ngày thì đại chúng là có số cái thầy nữa nói thôi bây giờ mỗi người nêu lên một cái điều trong suốt 7 ngày để mà thưởng cho toàn bộ đại chúng đó. Thì đại chúng biết tôi thưởng gì không? Thưởng gì? Đại chúng biết tôi thưởng gì không? Hả? Tôi thưởng cái này nè. Rồi đó khi mà tôi ngồi đến cái ngày thứ năm thì bỗng nhiên là tôi bắt đầu đi kiểm thiền. Bữa tôi nói đại chúng tôi đi kiểm thiền từ xa tới cái tôi nhìn xuống, và khi từ xa tôi nhìn xuống là mình thấy tất cả hồi nãy tôi nói là cái tâm thức nó biểu hiện lên trong lúc ngồi. Thì bây giờ tôi tặng cho đại chúng một cái phương pháp là khi chúng ta đặt cái mình xuống bồ đề, khi cái thân ngũ quẩn chúng ta đặt xuống bồ đề thì nó giống như một cái giọt nước từ trên nó rớt xuống. Đại chúng theo dõi cái giọt mưa hoặc là cái giọt sương buổi sáng, khi mà chúng ta đặt cái thân mình xuống bồ đề, mình giống như một cái giọt nước xuống một cái điểm tựa, mà chính cái điểm tựa giống như một giọt nước là chúng ta vừa rớt xuống một cái là bao nhiêu là chúng ta buông xả. Đại chúng về tối nay chúng ta thử nghiệm mình giống như một cái giọt nước, chiều nay thử nghiệm giống như một giọt nước. Tu hay lắm nha. Mà cái phương pháp của mình là mọi người nói là buông xả không dính mắt, mình không có là cái gì hết, mình không có ông này ông nọ, không có gì hết. Cho nên mà cái phần này là ngài nói là cái phần này gọi là hiếu thắng là chúng ta phải hiểu một cái điểm như thế nào. Thì bắt đầu đi vào lần này. Người tham thiền chỉ lo trong thật tham thiền, nỗ lực công phu, lúc đánh mất công phu lấy đầu đập vào cột hoặc đập đầu xuống đất, nước mắt tuôn dầm về trên má thì mới có tư cách tham thiền. Tức là bên đây là gọi là bên công án. Khi mà đánh mất công phu rồi là chẳng hạn như bây giờ mình kháng công án là tiếng gỗ một bàn tay, hay là trước khi cha mẹ chưa sanh ta là cái gì, hoặc là ngã thì ta là ai. Tức có nghĩa là cái công án này là chưa có vọng tưởng mà công án gọi là hiện hành nó thành khói hoặc là thành phiến. Chứ còn mà khi mà chẳng hạn như vọng tưởng nó lên mà nói niệm Phật là ai, tức là thọ gì, cái thọ gì không, thọ vĩ, vĩ là cái đuôi đằng sau cái câu thọ đầu rồi. Tức là vọng tưởng đi trước rồi, còn đằng này chưa có vọng tưởng mà cái câu thọ đầu nó liên tục. Mà bây giờ mình đánh mất công phu rồi, chẳng hạn như bây giờ mình ngồi thiền đi, cái vọng tưởng điền hồi cái mình giật mình, ồ nãy giờ mình mới ngồi thiền là vọng tưởng đã dắt mình đi rồi. Có nghĩa là chúng ta bị mất mình. Chẳng hạn như bây giờ mà sáng này mình đi lau tát, đi quét sân đi, mà khi mình làm cái tự nhiên mình ngồi mình sức mình lại, gọi là giật mình á, giật mình để biết mình đang quét sân. Tức là ông chủ không có hiện diện, mà nãy giờ là vọng tưởng nó bị mất rồi, đó gọi là đánh mất công phu. Mà người xưa mà khi mà ta đánh mất công phu là chiều mà cái hạn như thiền sư Y Am á, mà chiều xuống rồi đó, cái ngày rờ cái đầu ngày thấy là mặt trời nó sắp lặn rồi mà công phu chưa được gì hết, cái ngày khóc. Gọi thiền sư Tự Minh, thấy không? Tất cả các vị thiền sư là ngày xưa cũng giống như mình, nhưng các ngày công phu cũng giống như mình khác, mà các ngày tha thiết vì đạo, một ngày trôi qua mà nó không có được gì, các ngày khóc tha thiết. Đại chúng biết cái ngày xưa mà khi mà chúng tôi theo học pháp với hòa thượng Trúc Lâm Mịnh Hiểu, mình nói họ tại sao mà hòa thượng khó, mà khi mà chúng ta đi ra làm Phật sự rồi đó, chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy nè, ngày xưa mà hòa thượng mà vào cái thời đó, cái thời xây dựng từ Thường Chiếu lên Trúc Lâm đó, hòa thượng không phải ở một chỗ, mình đi các nước, đi trong nước, đi ngoài nước, đi tất cả các chỗ để hướng dẫn. Thứ nhất là hướng dẫn cho Phật tử biết về con đường thí hiền, thứ hai nữa là người ta có chút ít tịnh tài tịnh vật thì cũng vừa. Thì bắt đầu hòa thượng về nuôi chúng, mà khi mà ông nuôi chúng rồi ông về mà ông thấy chúng không có tu gì hết, mà suốt ngày nó cãi với nhau rồi nó hiềm hận với nhau rồi nó nảy kia, là cho nên là hòa thượng cái giờ thính nghiệm hòa thượng nó rất là mạnh. Thì sau này mà đại chúng mà khi mà quý thầy mà lớn lên rồi ra làm thầy rồi thì mới thông cảm người đi trước. Ngày như bây giờ mình đi hoằng pháp các nơi là xa về, khi mà mình trở về rồi mình thấy như mà đại chúng nó yên ổn, nó tu tập thì rất là vui. Bây giờ mình bỏ cái công sức ra, không? Mình bỏ những cái năng lực của mình ra thì nó uổng. Còn mà khi mà đại chúng về mà thấy nghe nó không có chịu tu tập mà suốt ngày đi chơi rồi nó làm đủ thứ chuyện hết. Cho nên người xưa cũng như thời nay, khi mà đại chúng mà quý thầy mà ra làm nhận chúng rồi mới thấy thông cảm người xưa người ta. Trên cái phần này là khi mà các ngài tu tập cũng vậy, các ngài tha thiết, cho nên đại chúng phải hiểu một cái điểm trong cái pháp hội của mình, mà nếu có những người nào mà tu tập chỉ cần một người thôi, có kết quả tốt thôi, thì tự nhiên nó ảnh hưởng hết tất cả đại chúng. Và không những ảnh hưởng tất cả đại chúng mà xung quanh họ cũng ảnh hưởng luôn. Ở đây đại chúng có theo dõi không biết, bảo đảm ít người theo dõi. Tôi nói cái này là không phải tôi dị đo, mà đại chúng theo dõi. Chẳng hạn như có một cái những người mà tu hành nha, tu hành mà có năng lực ấy, thì khi họ ở một cái cốc, một cái am ấy, thì xung quanh nó cũng ảnh hưởng, kể cả gốc cây nó cũng ảnh hưởng luôn. Mà còn mà khi mà cái đại chúng nó 5 người, 10 người mà tu không ra gì nha, mà đợi những cái gốc cây kế bên á, mà mình thử luôn, là nó bị sâu, bị bọ, bị rầy, bị đồ nó bám đầy hết luôn. Cái năng lực nó không có. Đại chúng này có theo dõi không biết. Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy, chẳng hạn như có một cái tăng đường mà đại chúng là nó tu, nó có sức tu á, vào tự nhiên mình cảm được. Có bữa nào mà đại chúng là qua cái nhà tăng La Hầu La có mấy đứa nhỏ tu á, mình qua mình thấy là tự nhiên mình dội ngược liền, nó không có một cái sức tu gì hết. Wow, là tự nhiên mình phát hiện là wow, là mình thấy tự nhiên nó không có một cái sức gì mà nó ảnh hưởng đến cái người tu học. Nó lạ kỳ, nó biểu hiện cái sức sống, cái năng lực, cái tự trường. Còn khi mà đại chúng mình lên chánh điện rồi thì nó khác. Wow, thiền đường thì nó khác. Wow, chỗ ở cũng thấy khác. Ngày xưa mà chẳng hạn như tụi tôi mà vào cái tay đường ở Thùng Chiếu ngang, vào cái rốt ráo ráo toàn cái thầy lớn mà. Hay thầy Chùa Chiền Trúc Lâm, rồi các vị thầy giáo thọ lớn. Mà khi mà các ngài tu học rồi, đại chúng thấy là bàn ghế, chỗ ăn, chỗ ở nó đâu rồi đó hết. Còn bây giờ mấy đứa nhỏ thì nó học rồi nó dục sách, dục vở, dục ngày, dục kia, nó biểu hiện lên cái tâm. Mà cái tâm đã như thế rồi á, thì cái quảng pháp nó cũng ảnh hưởng xung quanh. Cho nên là tại sao mà Hòa Thượng Sư Phụ Hùng Chiếu nói sao biết không? Bữa tôi vô nói nè, mấy chú nhớ nha, nói tôi anh dặn nè, đứa nào mà nó ở được thì ráng mình nuôi nó, còn đứa nào mà nó ở không được nó quậy á, mấy chú cho nó về liền. Thứ nhất là nó ảnh hưởng người xung quanh, thứ hai nữa là nó ảnh hưởng môi trường xung quanh, nó mạnh lắm. Mà thật rõ ràng cái mình theo dõi mình phát hiện đúng. Chứ không phải là người xưa chẳng lẽ không có tâm từ bi, thiền sư Lai Quả chẳng lẽ ngài có tâm từ bi? Chắc là mình có tâm từ bi hơn các ngài quá. Mà các ngài thấy được ảnh hưởng rất là lớn. Cho nên ở các mà các tùng lâm lớn là các ngài thường thường là các ngài cũng dung, nhưng các ngài đưa ra một cái biện pháp là cho nó ở riêng một cái góc nào đó. Mà tôi qua bên Ấn Độ tôi thấy hay cái chỗ là có một cái gọi là cái đường, cái nhà gọi là sám pháp đường. Mà khi mà cái ông thầy ngày xưa mà ông thầy nào ông quậy quá hay là cái gì đó là bọc cho ông vào cho nó 7 ngày để ông sám hối, gọi là sám pháp đường, ở trong đó suốt luôn không được đi ra, có cơm là đút vô giống như ở tù vậy, không có đi ra, giống như dạo, giống như mình nhập thất ở yên trong đó luôn. Rồi cái mình từ 7 ngày đến 14 ngày cho cái tâm ông nó bớt ấy, nó giảm bớt cường độ. Thì như vậy đây chúng ta thấy rằng tại sao mà người xưa mà khi mà đánh mất công phu rồi các ngài khóc lóc đập đầu vào cột. Tôi nói thẳng một điều với thầy thấy một điều nè, mình đừng có nghĩ rằng là mình có hạt giống Phật, có hạt giống Phật chứ, nhưng mà nó phải trải qua 4 cái duyên. Một là gì? Một là nhân duyên. Hai là gì? Hai là tăng thượng duyên. Ba là gì? Ba là đẳng vô gián duyên. Bốn là gì? Sở duyên duyên. Nếu mà không có 4 duyên đó thì hạt giống Phật mình chết. Quý vị đại chúng thấy mình gieo cái hạt giống lúa xuống vậy, mình nghĩ rằng là mình gieo xuống nó sẽ mọc, giỏi đi đừng tưới nước nó đó. Bây giờ mình trồng mấy cây sung mình biết nè, gieo xuống mình giỏi đi đừng tưới nước đó. Mà bây giờ có tưới thôi, bây giờ là chiều nay mình tưới, một tháng sau mình mới tưới lại, sớm không? Chết. Tức là cái nhân duyên là mình có một cái nhân duyên, một cái túc duyên mình đến với đạo, tức là mình đã có rồi đó. Mình có cái nhân duyên thầy trò, mình có cái nhân duyên với pháp môn, mình có cái nhân duyên với chỗ ở. Nhưng mà gọi là tăng thượng duyên mình không có. mình không có tưới tẩm nó hàng ngày thì một thời gian cái hạt giống nó chết mọc. Tăng thường duyên là mình tưới tẩm hàng ngày, mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền, mình tạo các việc thiện pháp, mình không có ngô ngã trong chúng đó. Nhớ chỉ cái đó nha, đại chúng hãy nhớ một cái điểm đó. Mà sở dĩ là chúng tôi đi qua rồi, tôi biết bao nhiêu những bậc anh tài trong tùng lâm mà có cái tâm này rồi thì thời gian tu được ba cái một cái điểm. Mà tinh thần của nhà thiền gọi là biển á, biển cả thì nó mới không có chứa chữ tử thi được. Tại chúng thấy cái người chết mà ở biển á, thì nó trôi dạt vào bờ. Mà cái biển cả đại dương của Tăng Bảo nó không bao giờ thể nào mà dung nhiếp cái người đó được, cho nên nó đưa vào bờ hết. Nó lạ kỳ một cái điểm. Cho nên chúng ta phải tưới tẩm hàng ngày trong cuộc sống mình biểu hiện ra. Cho nên cái người nào mà tu được rồi họ biểu hiện ra trong cuộc sống, cho nên á, sư phụ thường chiếu nó ai vào thắc mạch ra trình cái ông cười, nó cứ tu bắt đầu trong cuộc sống hàng ngày cũng theo dõi gọi là đạo đức vô hành á, biểu hiện ra trong cuộc sống hàng ngày. Bây giờ anh nói gì kìa mà biểu hiện ra cho nên chỗ này là các người xưa là ta khi mà ta chưa được cái gì, ta đánh mất công phu ta rất là tha thiết, rất là hổ thẹn. Đại chúng hiểu chứ, có những lúc là tôi 1 giờ đêm là tôi đã thức dậy rồi ngồi thiền, mình hổ thẹn, mình tu tập bao nhiêu năm tháng mà chưa được cái gì hết. Mình thấy tuổi mình sao càng ngày càng lớn. Đại chúng thấy xoay qua xoay lại là không khéo là 50, 60, 70 mà cái nợ đàn na thí chủ mình sao, hạt cơm của thí chủ nặng hơn núi Tu Di, nếu người không liễu hội mang lâm đội sườn trả. Mình cũng sợ chứ, đại chúng này có sợ không? Ai sợ cho tôi là tôi sợ rồi đó, phải không? Mình bôn ba khắp nơi rồi, tất cả những cái rồi bây giờ. Cho nên đó là người xưa ta nói các ông tu thiền, cái điều duy nhất là các ông phải thương lại chính các ông, khiếp không? Thôi bây giờ mình đừng thương ai, thương lại chính mình, thương lại chính mình là chắc ăn nhất. Các ông phải thương lại chính ông. Mà các ngài nói tha thiết lắm, các ngài nói rất là tha thiết. Giống như là thiền sư Hoàng Bá vậy nè, về trước tu tập nếu chưa thấu triệt, một phen lưỡi hái tử thần kề cổ, sẽ thấy trăm mối rối ren. Tức là mình chưa thấu triệt được pháp đó. Mà trong nhà thiền gọi là chuyển ngữ đó. Chuyển ngữ mình chuyển được. Giống như mà bữa tôi kể câu chuyện mà khi mà ông dục đầu mà đến đó, thì thiền sư Nam Tiền hỏi là ông có đem dây thần theo không đó. Đó gọi là chuyển ngữ chuyển được, tức là chưa thấu chuyện về pháp. Có những lúc là chúng ta được cái đầu mà cái đuôi nó không được. Cho nên cái cơ phong của cái người tu thiền nó cao quốc, chứ không phải là chuyện thường đâu nha. Chứ không phải tùy chuyện mà cái cơm, cái gạo, cái nước, cái này kia có. Cái cơ phong của người tu thiền quốc bỏ sau lưng những cái danh lợi, cái tiền tài, tất cả mọi cái quốc bỏ lại hết sau lưng. Mà người xưa nó nói giống như ông đang đứng trên cái đỉnh cô phong. Ghê không? Người tu thiền nó hơn cái người tu giáo ở chỗ đó. Các ông giống như một tay kiếm khách mà đứng trên cái đỉnh núi Cô Phong, hoặc là giống như kiếm khách chặt tay để cầu pháp đứng giữa tiết rất là nhiều. Mà cái người tu thiền là giống như gì? Giống như sư tử vậy, hùng dũng. Người ta cất bước lên, bỏ lại đằng sau hết những cái ngô ngã, những cái thị phi giữa cái cuộc đời này, các ngài bỏ lại sau lưng hết để mà các ngài dẫn thân qua. Mà khi các ngài giống thân nào, giống như là một cái người, tôi nói đại chúng rồi, trong cổ học tinh hoa cái kể lại cái ông gì á, Kỷ gì nhớ không? Tôi quên tên rồi. Kỷ Tội hay Kỷ gì đó, ông nuôi gà cho ông vua Tề Hoàng Công á, phải không? Khi mà ông vua Tề Hoàng Công đó, thôi bây giờ về nuôi con gà để nó ra nó đá. Mà hỏi gà xong chưa? Nó chưa xong. Nói sao vậy? Nó còn hăng lắm, rất là hăng. Mà nó gặp con gà từ xa cái nó muốn nhảy vào nó đá rồi. Con gà chưa được. Thì lần đến cái lần thứ ba hỏi con gà được chưa? Lần thứ hai gà được chưa? Chưa. Hỏi tại sao chưa? Nó gặp đối thủ là mắt nó lườm lườm rồi, chưa được luôn. Lần thứ ba không đến. Bạch bệ hạ, kỳ này con gà được rồi. Hỏi gà kỳ này sao? Nó gặp đối phương nó củ rũ xuống, gục mặt xuống đi, gà nó chết.
gà nào mà gặp đối phương nó thập cái đuôi là nó cũ rủ đi đó, gà mới sợ, nó dễ sợ. Thì trong chúng mình cũng vậy nè, mình làm sao mà giống như con gà, mình gặp đối phương là mình cụp đuôi xuống, cụp cái mỏ xuống, cụp hết, thấy không? Mà giống như là con giả can vậy đó. Là chúng thấy con giả can không, khi nó ăn mồi không, cái con gì nó ăn cũng được hết, mà đến cái con rùa ăn được, đụng cái đầu nó thụt vô, đụng cái chân thụt, đụng cái đuôi thụt, thụt hết luôn. Mình tu mà mình thụt như vậy mau lắm, tiếng lắm. Cho nên tôi nói đại chúng mà muốn cái đại chúng mà nó hòa thuận, nó yên ổn á, mà đại chúng mình thấy mình có những cái phương pháp tu, tu sao giống như con rùa mà gặp giả can, gặp sư tử. Mình tu sao giống như kỹ tội mà nuôi gà. À, khi mà gặp đối phương là nó cụp xuống, nó đi đi, đó con gà nó mới sợ. À, mà tôi nói đại chúng một cái điểm này nè, mình phải tạo một cái sức mạnh. Mà cái sức mạnh của người tu thiền là hơn những cái bậc hiền nha, hơn những bậc hiền mà bậc thánh nằm bên Nho giáo. Đại chúng nhớ mà cái câu chuyện mà trong cổ học Tinh Hoa kể một câu chuyện không? Ngọc Hoàng Thượng Đế ông mời hết tất cả các vị thần lên, mời lên hết, à, coi ai là sức mạnh. Thì bắt đầu là thần sấm bước ra, mà khi bước ra sấm nó nổ âm, các ông thần khác là run sợ hết. Rồi bắt đầu đến thần mưa, nhớ không? Thần mưa, thần gió, rồi đủ thứ thần hết. Mà khi mà mưa đến hoặc là sóng thần nó nổi lên, tất cả những cái gì mà nó hiện tượng là tất cả mấy ông thần là run hết. Người ai cũng nói là thần sấm thì có sức mạnh, rồi thần mưa, rồi thần gió vân vân. Nhưng mà cuối cùng Ngọc Hoàng Thượng Đế nói ở đây có một ông thần có sức mạnh nhất. Biết thần nào không? Coi chưa? Ông thần nào? Biết không? Có một ông thần, chính là ông thần điềm tĩnh. Nãy giờ ông ngồi im bất động, sóng hay là gió hay là mưa hay là lửa ông bất động gì hết. Thì mình tu thiền nó đến giai đoạn phải bất động. Và tôi nhớ là một cái câu chuyện, có một cái ông này, ông đi qua Nhật, ông đi qua Nhật. Thì thường thường bên Nhật á, để chúng biết rồi, bên Nhật á thường thường nó hay xảy ra những cái trận động đất bất thình lình đó. Thì bữa đó có một số người đang ngồi trong cái phòng khách á, phòng khách ở khách sạn. Thì có một cái anh chàng người Nhật ngồi xếp bằng lại, ngồi nói chuyện. Thì bỗng nhiên cái dưới cái sàn nhà rung động, rung. Người Mỹ, người Việt, người Pháp, người gì nhảy qua cửa sổ nhảy hết. Mà có cái ông này, ông người Nhật ngồi bất động, ngồi lim dim mắt ngồi. Mà khi mà nó hết cái cơn chấn động á, chạy vô hết. Hỏi, anh dùng cái thuật gì mà hay vậy? Anh dùng cái thuật gì mà cái nhà nó chấn động hết mà ai cũng sợ nhảy ra cửa sổ, kể cả người Mỹ, người Pháp, người gì cũng nhảy hết. Mà tại sao anh ngồi bất động? Nhờ cái gì? Thì ông người Nhật nói một câu, nhờ gen. Gen là gì? Thiền. Tôi nhờ thiền. Thì cũng vậy. À, khi mà Pháp nó đến mà khi mà, cho nên là thiền sư Huệ Hạ nói là tất cả các Pháp đến đều không có nhận. Thì hàng ngày quý thầy thấy là tất cả các Pháp luôn đến với mình. Và chúng thấy mình chẻ củi rồi mình nấu cơm, tất cả các Pháp nó cùng một lúc nó đến với mình. Đừng nhận đó. Đừng nhận là cái tâm mình bình ổn, đừng nhận cái tâm mình điềm tĩnh. Mà đại chúng thấy chẳng hạn bây giờ tôi nói, tôi để ý, tôi theo dõi nè. Khi mà hai người đối diện với nhau mà một người cãi lớn, một người trợn mắt, mình thấy tự nhiên cái người kia nó yếu. Mà cái người cứ cười cười, đó, cái anh nó mới giận. mà nói chuyện như nào, cái hai mình nói nữa đi, mà nó cứ cười không à. Mình thấy tự nhiên mình thua nước rồi. Hồi xưa, nói thiệt luôn, ngày xưa tôi đã từng đi đấu giá đài rồi. Mình lên mà gặp là cái đối thủ nào nha, mà nó không có, như là không có tập thể dục gì hết á. Đứng nó cứ xùi, vô là mày chết á. À, vô là chết liền. Còn đứa nào mà lên nó nhảy rồi, nó bung rồi, ông nó dở ạt à. Tôi đã từng đi đấu rồi, lên ông múa tay múa đồ cũng làm được ghê lắm. Vậy mà lên đánh hồi cái thù. Còn khi nào mà lên thấy nó xùi, gật cái đầu đi đó, vô là chết. Hoặc là cú đá này, hoặc là cú đánh. Thiệt, mình nghiệm coi. À, mà cái người nào mà nó im im là nó, mình nói cái cười rất là mệt. Hay bây giờ mình nói người nào nó nói ra thì mình biết được. Còn này nó cứ cười nghe, nhìn mặt nó cười không à. Hồi xưa ở Trúc Lâm có một cái ông thầy, Ông thầy này đến mức độ mà sư ông Trúc Lâm là ông phải chịu thua luôn. Hẹn như bà thượng Trúc Lâm xuống, ông làm bên ban kiểm, nói chú. Thì ở đây trong đó tôi nêu lên cái chỗ mà hiếu thắng là cái chỗ coi thứ đúng hay sai nha. Kêu chú trọng tỏ nha chú. Kêu mô Phật dạ, mô Phật dạ. Ông người thanh quá. Cái chiều lại tôi, hồi đó tôi làm nhà khách, cái hòa thượng đi trước tôi đi sau. Hỏi chú, ủa tại sao mà hồi sáng tôi nói chú trồng cỏ, sao chú trồng dạ mô Phật vậy mà ổng không có kể mà cứ dạ mô Phật. Rồi hòa thượng kêu trồng bông, nói chú bây giờ bông nó héo rồi chú phải trồng chứ, dạ mô Phật, dạ mô Phật. Rồi ổng trồng, cuối cùng đến trình hòa thượng, bạch hòa thượng con thấy trồng bông nó mau tàn quá, thôi bây giờ mình bứng mấy cây đa vậy mình trồng. Mấy con người vậy. Hòa thượng nói, hòa thượng nói gì nè, chú biết không, tôi làm thầy thiên hạ là không biết bao nhiêu năm, ông ngọn tâm ông đi đường chống gậy ông kể tôi, tôi làm thầy thiên hạ nhiều lắm, dạy tất cả dạy trường từ Huệ Nghiêm rồi lên Chân Không về Thường Chiếu, bây giờ lên chức Trúc Lâm. Cái tuổi tôi sắp về hưu năm đó, hòa thượng năm gần 80 rồi, cái tuổi tôi sắp về hưu bây giờ mới gặp cái trường hợp này. Cười không à, không có kể. Đó, thì dần nữa cái phần vô trong này thì sự lai quả vậy rất là hay. Ngài cũng kinh nghiệm chúng. Tôi nói tôi thích cái phần tham thiền phổ thí của Ngài lắm. Ngài kinh nghiệm chúng luôn, Ngài dạy rất là kỹ. Thì đây chúng tôi nêu lên một cái phần cho đại chúng thấy. Khi mà chúng ta chưa thấu chuyện rồi đó thì một phen lưỡi hái tử thận kề cổ. Đại chúng biết lưỡi hái tử thận kề cổ mình lúc nào không? Đại chúng biết không? Mình đang mạnh nè, một hôm nào đó cái bây giờ mình đi khám bệnh, bác sĩ nói thầy bị ung thư thời kỳ thứ 3 rồi đó, lưỡi hái tử thận ở kề cổ. Thì lúc đó là bảo đảm là trăm mối gì, trăm mối rối ràng, là lúc đó mình chạy thuốc, chạy thầy, chạy đủ hết, mình hoảng sợ hết, không có ai mà ngồi thiền là nghiêm chỉnh đâu. Lúc đó đừng có nói mà điềm tĩnh hay không điềm tĩnh, đúng không? Lúc đó là trăm mối nó rối hết luôn. Khi mà lưỡi hái tử thần nó kề cổ mà đại chúng nhớ nha, cái lưỡi hái tử thần này là bây giờ đang phải làm bằng thép nữa, bằng là cái gì đó không có kỹ sắt, mà khi mà nó kề cổ mình rồi là xong việc á đó. Thế mà có một bọn ngoại đạo vừa thấy người hạ thủ công phu bàn cười lạc bảo rằng còn có cái ấy nữa sao, tức là khi mà chúng ta ngồi thiền hoặc là tụng kinh hoặc là sám hối á, còn có cái ấy nữa sao. Hồi xưa ở Thường Chiếu hay bị lắm, có một số với thầy khi mà vào thất rồi ông thấy lễ Phật tụng kinh, ông nói một câu này, lễ Phật là mình lễ tức là ngã, Phật tức là pháp. Ông phân tích nha, phân tích mình lễ là ngã, Phật là pháp. Phân tích cái kiểu khùng của mấy ông, mà ngay trong giờ phút này ngã mình cũng đâu thấy mình có ngã, pháp cũng đâu có không, cái đem tượng Phật bỏ ông tủ phá để có. Mà ai mà tụng kinh sám hối ông á, còn cái ấy nữa sao, cứ gì. Mà khi mà cái ấy nó đến rồi đó nha, khi cái ấy nó đến rồi nha, cái bắt đầu ông mờ mắt, ông mờ mắt rồi, bắt đầu ông bệnh rồi, ông làm đủ chuyện hết, cái bắt đầu mới lên á, gặp sư phụ Thường Chiếu á, sám hối lạy lục khóc. Mà ở đây Ngài nói là có một bọn ngoại đạo, mà thật ra là cái người này không chịu tu, nói ngoại đạo thì không mạnh đó, chứ cái người này không chịu tu, lơ thơ lững thững suốt ngày. Rồi ai mà tu tập mà nói còn ngồi thiền nữa sao, còn tụng kinh sám hối nữa sao. Mà đại chúng không có hiểu chứ, trong cái tinh thần tùy duyên của Tổ Long Tế, Ngài nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tùy duyên tiêu nghiệp cũ nghĩa là đến giờ tụng kinh mình tụng kinh, đến giờ sám hối thì sám hối, đến giờ ăn cơm mình ăn cơm, đó mình tùy duyên. Thì khi mà mình tùy duyên là cái nghiệp cũ mình nó tiêu. Thế còn ở đây đến giờ tụng kinh cái mình ngủ, người ta ngồi thiền cái mình ngủ, đến giờ tụng kinh cái mình đi dạo chơi thì mình tùy duyên. Bây giờ mình không ở trong cái khuôn phép mà mình quá giải cái nghiệp chướng, nghiệp lực ngon cái đó. Đó cho nên là khi mà chúng mà nó tùy duyên, mà cái duyên này là gì? Duyên này ai tạo ra? Bây giờ đại chúng ngẫm nghĩ là duyên này ai tạo ra? Trời hoặc là người tạo ra cho mình hay mình tạo? Cho đại chúng suy nghĩ, đây là một cái công án. Cho nên là cái này khi mà cái duyên nó đến rồi chúng ta thuận đó, mà thuận cái duyên này nó nằm ở trong cái giới, cái định, cái tuệ nha, chứ không phải không có ngồi giới định tuệ. Giống như Khổng Tử nói là tùy lòng muốn mà không ra ngoài phép tắc, tùy lòng muốn, nhưng mà không có ra ngoài phép tắc của giới luật. Nè, ta thử hỏi ông, nếu khi thần chết đến, ông hãy lấy cái gì chống cự lại? Khi mà thần chết đến lấy cái gì chống cự lại? Đại chúng coi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêng, trong cái hội thiền sư Tề An, có một ông chi sự đó. Mà khi mà thằng chết đến đó sao? Ông nói là tôi sở dĩ mà tôi bận rộn nhiều quá, tôi tu không được đó, do tôi làm cái chức sự, làm chi sự đó. Làm chi sự chúng là khó tu lắm. Cơm, nước, rồi tất cả những cái là đều do chi sự sắp xếp hết, cho nên thời gian có rảnh ông tu được. Ông nói là thôi bây giờ tôi hẹn ông 7 ngày đi, mà trong suốt 7 ngày ông sẽ đến. Sau khi mà tôi tu xong 7 ngày ông đến, thì quá trình trong suốt 7 ngày, cái ngày nỗ lực ngày tu, thì khi mà thần chết nó đến, nó tìm ra nữa, tìm ra tiền suốt 3 ngày 3 đêm tìm có đi mất. Để chúng thấy một cái điểm này, thần chết tìm được đúng 7 ngày đến là ngày không có thấy ngày nữa. Thì qua cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là khi cái thần chết đến là đặc biệt nha, trong các thiền sử ghi lại là có mình cái ông chi sự này ông hạn được thôi nha, ngồi ra mai hạn được hết, hạn tới 7 ngày tu đó. Vậy rút rảnh rang lo giải quyết cho xong, đến khi gấp rút ít nhiều tỉnh lực, tức là khi mà rảnh rang rồi thì mình phải lo gì, là giải quyết cho xong cái phần của mình trước. Đại chúng thấy là ở đây là chúng tôi thấy là sở dĩ mà chúng tôi kinh nghiệm nhiều cái tùng lâm, rồi đi qua trong các thiền viện ở các Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, chúng tôi đã từng đi qua rồi, cũng đã từng dự những cái pháp tu. Rồi khi về dự những cái pháp tu đó, tôi rút tỉa kinh nghiệm là tôi nói là đại chúng ở đây mình làm á, không có chú trọng về công việc. Mà nếu mà chúng ta mà không có làm á, và thường nói là nó có hai cái nhược điểm. Thứ nhất mà nếu mà chúng ta không có làm á, thì nó sẽ sanh ra bệnh hoạn, cho nên mình làm cho có thể dục thể thao thôi. Còn đa phần là mình dồn hết cái sức vào cái tu. Còn nếu mình làm quá, mình làm mệt mỏi quá, chẳng hạn như chiều mà mình làm mệt mỏi quá thì mình phải ăn. Mà đại chúng thấy mà một cái chiếc thuyền mà mình chở đồ nặng quá thì sao? Bảo đảm tối lên mình ngồi thiền là thuyền nó chìm liền, đúng không? Mình ăn no quá, mình quất hai tô mì, hai tô hủ tiếu thì bảo đảm thiền nó chìm liếm liền, lên cứ gặp tới gặp lui, lúc đó là thiền gặp gió đó, phải không? Gặp gió thổi là bắt đầu cái cây cái bường bắt đầu nó gặp tới gặp lui, ngủ gục. Mà tôi để ý là mình ăn no là mình ngủ cho nên chiều là mình không ăn đúng á, chiều mình ở đây đại chúng mà thấy chiều mình uống bịch sữa là đủ á. Còn tôi là chiều tôi uống phải có uống nước lạnh vào, uống nước lạnh để làm gì, nó cân bằng, phải không? Chẳng hạn như là chúng tôi mà đi, chẳng hạn như mà đi từ giảng từ Sài Gòn mà về chánh thiện rồi nha, là khi mà đi đến gần ngay cái chỗ mà ngã ba Dầu Giây, bắt đầu là cái bụng mình bắt đầu nó hơi đói một chút á, tại vì mình đi xe nó dầm á, thì đó là có nước lạnh cho mình châm vào, cái cơ thể mình châm chút xíu thôi, châm xíu nước lạnh là nó cũng được rồi. Ở đây là tôi nói là tôi quen rồi đó, tức là tôi không có ăn chiều lâu ngày lâu tháng, bây giờ nó quen rồi, nó thường rồi, nó cũng có gì nó cũng đòi hỏi. Mà chúng tôi làm Phật sự rất là nhiều với nhau, thì bây giờ mình cũng vậy, bây giờ là chiều cái mình uống bịch sữa đủ rồi, đừng ăn chứ ăn là chiều, đừng ngồi tu cũng được, mà nó giảm đấy. Mình khi mà mình không có ăn chiều á là mình giảm rất là nhiều cái bệnh. Trong kinh dịch nói là mình ăn buổi sáng nha, mình ăn buổi sáng là cho bạn, ăn buổi trưa á là cho chính mình, mà ăn buổi chiều á là cho kẻ thù. Từ buổi chiều mình ăn ngon cái mình ra mình ngủ nó không có tiêu, chính cái tiêu đó nó sanh ra những cái độc tố, sanh ra những cái bệnh hoạn. Nên chiều là mình uống một ly sữa, mình uống một ca bột đủ, rồi bắt đầu tối cái mình dồn cái sức công phu mình tu tập rất là tốt, rất là thấy. Cho nên lúc mình rảnh rang mình á lo giải quyết cho sập. Đại chúng thấy là khi mà đại chúng mình ngồi thiền á, nó cân bằng giữa cái âm dương nha. Cái khí lực của mình nó dồi dào là mình cũng phải nhờ tu thiền, chứ không phải dễ đâu. Mình có năng lực, mình có sức sống, chuyện đó mình bình ổn là đại chúng thấy mình phải có những cái bước tu tập, cái bước căn bản, lo giải quyết cái chính mình cho nó xong rồi đó thì sao? Đến khi gấp rút, tức là khi mà cái thần chất nó đến đó, ít nhiều thì mình có một chút ít tỉnh lực. Đừng nói là đến khi gấp rút, là đến khi cái chuyện nó đến nha, mình có cái sức tỉnh hơn người khác. cũng đồng thời cái chuyện đó, nhưng mà tự nhiên mình có sức tỉnh, mình nhìn ra cái sự việc. Còn đại chúng mà mình suốt ngày mình không có tu tập nha, mình không có chịu mà quán chiếu thật kỹ, gọi là phản quan á, thì khi mà cái chuyện đến nó cái mình mất bình thường, mất bình tĩnh, mình giải quyết làm sao. Cho nên ngày xưa mà các ông và quốc sư á, các vị quốc sư ngày xưa á, mà ở trong những cái nhà triều, nhà Trần không, từ nhà gọi là Lý nè, Lý rồi đến nhà Đinh Lê Lý Trần, những cái triều đại là các vị và thiền sư nổi tiếng á, là các ngài đều làm quốc sư đó. Mà khi mà các ngài làm quốc sư, các ông đến cái chỗ nào các ông nhìn nhắm mắt lại chiêm nghiệm hỏi ra hết sự việc, tức là có cái tỉnh lực. Mà đây là nhờ gì? Nhờ cái tiên thiên khí nó hỗ trợ cho cái gì hết á. Tôi coi qua tôi nhìn tôi biết liền, nhờ cái tiên thiên khí nó hỗ trợ cái hậu thiên. Bữa tôi đã phân tích cho đại chúng rồi đó, mình sanh ra trong cuộc đời này gọi là tiên thiên khí, mà nó bổ túc cái hậu thiên không có. Hậu thiên mình nó yếu á, đòn thực, xúc thực, tư niệm thực, tức thực, mà mình bổ túc cái hậu thiên thiền diệt quy thực để nó trợ duyên cho cái thằng tiên thiên khí, thành ra cái con người mình nó có một cái năng lực. Đó là tôi phân tích về cái kinh dịch đó nha. Còn ở trong nhà thiền gọi là chân không mà diệu hữu là khác nữa. Lần lần để chúng học từ từ sẽ khám phá nhiều cái vấn đề lắm. Trong cái kho tàng của mình nó tiềm tàng những cái kho tàng vô giá, mà các nhà khi mà ngộ đạo rồi, các nhà nó đâu có ngờ rằng trong cái kho tàng vô tận này có cái gì? Hữu hoa, hữu nguyệt, hữu lâu đài. Hữu là gì? Hữu tức là có. Đâu có ngờ trong cái kho tàng vô tận này có hoa nha, có hoa rồi có trăng, có lâu đài, có hết tất cả. Và đại chúng chiều nay mà mình cái tâm mình nó vui rồi, nó an ổn rồi, mình nhìn cái cảnh này mình thích lắm. Mình đâu có ngờ ở chánh hiện nó có trăng, có hoa rồi có bóng 10 giờ đủ hết. Mà có những lúc mà chúng ta phiền não, mình nói thiệt luôn á, đi ngang cái bông 10 giờ có anh cư sĩ thì mình thấy được 10 giờ nở hoa cho nó nở gì mình thấy. Phải không? Cho nên đến hỏi thiền sư Triệu Châu là thế nào là ý tổ sư từ đi sang cây bách chúng sanh. Sư mình giải thích vòng vòng á, đúng là cây bách chúng sanh. Thứ nhất là chặt đi cái vọng tưởng của ông, thứ hai nữa có những lúc ông đi ngang qua cây bách ông chưa từng bao giờ ông thấy. Chưa từng bao giờ ông chiêm nghiệm được cây bách. Mà khi mà cái tâm ông nó an ổn, nó tự tại rồi, đại chúng thấy là tôi treo những cái cành lan này để tôi nhìn từ xa coi thử đại chúng nó thấy gì không biết. Thấy không? Có những cái cành lan tôi thấy rất là đẹp nha, buổi sáng cái này khám phá được biết. Các vị thiền sư mà buổi sáng mà chỉ cần nhìn cái cây hoa, cái ngày ngộ đạo có lý ở 20-30 năm trời mà chưa từng bao giờ thấy cái hoa này, tự nhiên buổi sáng thấy được, ngộ chỗ đó, ngộ đạo có gì đâu, chỉ ngộ đạo là đơn giản thôi. Nhiều lúc tôi thấy đợi qua 10 giờ qua đầy hết là mình thấy, bởi vì mình phiền não rồi. Vui, mình bị cái vui buồn nó chiếm cái tâm của mình là mình thấy gì hết. Mà hôm nào cái chiều nó trời mát mát cái mình đi thả bộ, trời không ngờ cái cảnh giới này nó quá là quyền dị nhiệm, quá là quyền ảo. Thì đúng là thiệt có qua nè, có chăng có lâu đài mà đại chúng thấy không biết. Nói thiệt với chứ khi mình mới tu xuất gia 1-2 năm mà không thấy chán lắm, nó nhớ nhà nhớ cửa. Ở đây có ai mà không nhớ là có túc duyên mình sâu á, chứ thường thường là nhớ nhà nhớ cửa nhớ này nhớ đủ đủ á. Mà khi mà mình tu năm thứ 5, thứ 6, thứ 7, nói thiệt cho ngày xưa mà chúng tôi mà mới vào xuất gia 1-2 tháng trong phường chiếu á, cái điều vào trong bầu cạn lấy đá, mà khi mà vào trong bầu cạn lấy đá rồi đó, đây là mình thú thật luôn, mà khi mà vào trong bầu cạn lấy đá rồi đi ngang ra buổi chiều á, tự nhiên thấy trong cái xóm á, xóm nghèo lắm, cái người ta nấu cơm á, nhà tranh á, khói nó bốc lên. Có nhiều ông khóc luôn, hỏi sao vậy, nhớ nhà quá chịu nổi, khóc. Nhất là mấy chú tiểu nhà ngồi ngay cái bờ ruộng ngồi khóc. Còn ở đây mà nếu mà chúng ta ít nhớ nhà là giống như mình mượn cửa mình đi ra thì nó nhẹ hơn. Giống như mình đến cái cuộc đời mình mượn cái cửa, cha mẹ mình giống cái cửa, cái nhà, cái mình mượn để đi ra mình tu thì nó nhẹ bớt, ít nhớ. Còn đây mà đại chúng mình tu, mình thấy mình cảm thấy mình nhớ nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ em. Đó. Đó là mình đến cái cuộc đời này bằng cái nghiệp lực, bằng cái ái. Còn đến đây mình bình thường, chồng hay con hay là người thân của mình bình thường, có gì mình nhẹ lắm. Ở đây mình không phải là bất hiếu, mình rất là nhẹ. Thì đó là giống như chúng ta mượn cửa mà chúng ta đi ra vậy, bình ổn, có gì hết. Cho nên tôi nói đại chúng rồi, mình phải tu tập như thế nào đó. Đại chúng thấy nhớ lại câu chuyện mà trong Kinh Pháp Hoa không? Khi sao? Khi mà Đức Thế Tôn mà phóng ánh sáng giữa trần này ra, Ngài vừa phóng ra một cái thôi thì tất cả đại chúng nương cái ánh sáng đó mới giật mình, mới thấy được rằng cõi địa ngục thấy trời sắc của cánh, trời sắc của cánh thấy địa ngục. Và tất cả trong cái hội chúng đều gặp nhau, đều vui vẻ hết nương cái ánh sáng của Đức Phật. Mà khi mà Đức Phật đã thu rồi cái ánh sáng rồi, tự nhiên đại chúng thấy nữa. Thì có những lúc là trong chúng mà chúng ta buồn với nhau á, chúng ta không có thích, không có vui á, thì quá trình ngồi gần cũng thấy. Mà khi nào mà chúng ta thể nhập cái ánh sáng chi kiến Phật rồi thì tất cả mọi cái mình dẹp qua một bên, thông cảm, mình vui, mình sống. Mà nói thật luôn, trong cuộc đời này tôi nói thật một điều luôn, có những cái tôi nghiệm kỹ rồi. Người ta nói cái nhân duyên đến với nhau gọi là trùng thùng. Có những lúc mà mình rảnh mình coi những cái bộ sách nha, tặng coi bộ sách thiên. Những khi mà mình coi kinh sách mà nó căng, đại chúng nào tôi cho mượn mấy cái bộ sách luôn nè, tôi thỉnh về những cái bộ sách hay lắm, đó là tôi cho đại chúng mượn. Có những cái lúc mình coi kinh nó hơi căng cái đầu quá, đâu mình coi những cái bộ sách. Ở trong đó có những vị thiền sư ông quyết, ông kiến giải cũng rất là hay lắm. Ông nói cái cuộc đời này nó là một cái cuộc đời nó trùng thùng, nó duyên khởi. Mà khi mà chúng ta gặp nhau là chúng ta ráng cố gắng mình vui, mình sống. Để có một lúc nào đó là chúng ta cũng phải chia tay, chúng ta không có ở mãi với nhau được, đúng không? Phải không? Cho nên là chúng ta phải sống làm sao cho nó vui, nó hòa hợp làm sao đó. Cho nên tôi may mắn được cái chỗ là khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm giao cho tôi làm chi khách 2 năm đó. Mà khi tôi làm 2 năm rồi, bây giờ tôi đi đâu, bất cứ chỗ nào tôi cũng có cơm ăn hết. Vì khi mà tôi làm Trúc Lâm rồi, tất cả mọi người lên gặp Hòa Thượng đó, dầu khó khăn cách mấy tôi cũng đưa lên. Tại vì đi mà lên gặp Hòa Thượng là do chi khách. Hồi xưa mà muốn gặp Hòa Thượng khó lắm, tất cả các phái đoàn nào lên mà gặp tôi rồi, tất cả là tôi phải đem đi lên. Cho nên có một cái phái đoàn ở bên Mỹ, tình cờ họ lên, tôi cũng biết ông này ở bên Mỹ. Rồi ông đến là tôi dắt cái phái đoàn lên, ông xin ở lại 7 ngày. Rồi tôi cũng nhiệt tình ông lắm, tôi nhiệt tình tôi giúp đỡ ông tất cả những cái mà phương tiện về tu học. Cho nên sau này ông về nước đó, vừa rồi ông gửi tiền qua để ông cúng mình 4 cái pho tượng bằng gỗ đó. Tức là anh này tên là Nghiên Đạo, bây giờ anh xuất gia ở Thị Viện Đại Đăng. Tôi nêu lên cho để cho chúng thấy. Thì như vậy đây là trong cái cuộc cái kiếp sống của con người nó là một cái trùng trùng. Tôi nói rồi, nói thẳng một điều ấy, đại chúng phải nhớ nha, cái người mà ta đến ta làm thuê mình á, ta làm mướn mình á, thì ai đâu mà muốn làm thuê làm mướn, đúng không? Nói thiệt luôn, bây giờ mình hỏi hết 100 người, 100 người đều thích làm vua, làm tổng thống, làm thủ tướng. Chứ ai mà thích đi làm mướn? Cái ai thích làm mướn không? Không. Cho nên mà khi người ta làm cho mình á, mình thông cảm, bây giờ ta nghèo quá, ta thiếu phước, ta không có đủ sống. Cho nên chúng ta phải dùng cái gì? Dùng gì? Nãy thường tung dậy đó, mình đừng có cứng quá. Mà đại chúng thấy cái người mà ta khổ, ta thiếu thốn mà ta đến với mình, mình cứng quá, cái âm đức mà nó tổn ghê lắm. Phải nhớ một cái điều. Cho nên những người mà giàu có mà thuê người này mướn người nọ về mà nạt mà nộ mà la mà này mà kia, thời gian sạc nghiệp mà ghê gì được. Đại chúng thấy. Thì cái người tu mình cũng vậy, sau này đại chúng mà lãnh đạo đồ chúng rồi đó, thì chúng ta phải dùng cái sức từ, cái lòng từ của mình. Mình ban ra cho mình, đừng có dùng cái quy lực. Mà trong 124 quay nghi tổ tiên đường sư nói quy là gì? Quy có nghĩa là dùng đức giáo hóa, không phải dùng cái quy luật. Nhớ kỹ một cái điểm. Mà khi mà họ không có thuận với mình biết mình kém phước không, ráng tu thêm. Như bây giờ đại chúng đây mà họ không có nghe lời mình, là mình biết là mình đức nó còn kém, còn thiếu, cái mình ráng mình bổ túc thêm, mình tu tập tiếp. Chứ sau này mà đại chúng mà có đủ nhân duyên, cái mình làm chi sự đó, chi sự tức là coi việc, mà mình nạt nộ, mình la, mình hát, mình mắng. Cho nên đại chúng hiểu cho, có những vị chi sự nha, mà khi bây giờ nghỉ chức chi sự rồi đó, đi đến đâu người ta cũng chạy hết, người ta muốn tiếp, khiếp vậy. Mà khi mình làm như thế rồi, khi mình ra mình nhận đồ chúng nha, chúng ở thời gian nó chạy hết, bởi vì cái âm đức của mình nó bị tổn, nó bị giảm. Nhớ kỹ điều đó. Đây tôi học, tôi chia sẻ thêm về nhấn vấn đề đó. Cho nên là tất cả những người họ đến với mình á, là có cái nhân, có cái duyên, có cái gọi là trong nhà Phật gọi là trùng trùng duyên khởi. Trong cái kiếp hạnh ngộ con người là chúng ta phải dùng dùng cái lời nhu nhiếng để mà chúng ta đối xử. Mà ông Trịnh Công Sơn nói một câu sao, nhớ không cái bài hát không? Ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau. Có nghĩa ông đưa đến cái giai đoạn mà cái loài nó vô cảm, phải không? Vô cảm là cũng cần để mà gặp nhau. Mà biết đâu những người đó mình la, mình mắng, mình hát, nó biết đâu sao này nó đầu thai làm thầy mình sao? Ví dụ như đó. Cho nên dưới cặp mắt của cái người mà tu thiền là thấy ai cũng là Phật, ai cũng là thiện tri thức hết, ai cũng là thầy của mình hết. Mà khi đó là đại chúng mình thấy mình biểu hiện ra có một cái sức sống lớn lắm, sức sống mạnh lắm. Mà ở đây là khi mà đại chúng mình đi giữa đại chúng mình không có sợ hãi mình cái gì hết. Mà thiền sư Hư Quang nói là ta không sợ cát đá trùng phùng, ta không sợ núi non sóng lở, vì trong tâm ta có Phật. Hiếp không? Mà tâm ngài có Phật là ngày nào không sợ hết, bình thản. Cho nên nói rất là kỹ. Đến khi mà gấp rút có nghĩa là cái khi mà cái việc nó đến rồi mình có chút ít tỉnh lực, nhận ra được, sống được. Nên đại chúng thấy là khi mà mình tu được rồi nha, tự nhiên mình thấy chả cái gì hết, sống rất là vui, gặp nhau cái mình sống. Mà đại chúng thấy là mình sống khi mà mình tu được rồi, đại chúng mình thấy mình chảy cái tâm mình đó, chảy dài ra. Về mình thử cái hôm nào đó tôi nói rồi, đủ nhân đủ duyên tôi phải làm một số thấp để cho quý thầy vào trong thấp. Có những lúc mà chúng ta ở ngồi đây chúng ta không có tỉnh lực, mà khi chúng ta vào thấp rồi nhập 1 tháng 2 tháng. Đại chúng biết mình nhập thấp làm gì không? Biết không? Những cái người tu lâu là để khám phá chỗ công phu của mình. Còn cái người mà mới tu á, là khi mà vào trong thất rồi bắt đầu mới cảm thấy được cái cuộc đời không khéo là mình giống như một cái người cô đơn ở trong thất, cái lạnh lẽo. Mà vào cái thời xưa nha, mà khi mà một chúng mà bị phạm một cái lỗi là các ngài á biệt chúng nha, là nhốt ở riêng vậy đó. Nói thiệt cho mấy thằng nhỏ mà phạm mà bây giờ nó còn đi học, chứ mà hôm nào nghỉ hè nó cho nó vào trong thất 1 tháng á, phá cửa kính là hết, cho nó ở đó đem cơm cho nó ăn thôi, bảo đảm chừng 7 ngày nó hoảng sợ liền. Đó là cho nên khi đó chúng ta ở trong thất, chúng ta khám phá ra rất là nhiều cái sự kiện. Chớ đợi khát nước mới ro đào giếng, khi tay chân co rút đường trước mịt mờ trăn trở, khổ thay. Cho nên ngài nói là chớ đợi khát là mới đào giếng thì nó muộn quá rồi đó. Bình nhật tức là ngày thường á, chỉ học tam muội ngồi môi, nói thiền nói đạo, trách Phật chê tổ, đến lúc ấy tất cả buông xuôi, chỉ tưởng dối với người, đâu ngờ ngày nay dối với mình. Tức là bình thường mình học tam muội ngồi môi thôi, nói thiền nói đạo dễ lắm, ai nói không được. Mà khi mà nói duyên xúc cảnh rồi mà hàng ngày chúng ta sám hối đó, thấy không? Sám hối nhớ cái bài đó không? Bàn thiền tợ thánh trước cảnh như ngu, tức là mình bàn thiền dễ lắm mà trước cảnh cái mình quên hết. Dầu ở cửa không mà chưa thành vô ngã, như cây xanh lửa, lửa cháy đốt cây, những tội trên đây đều do nghiệp dẫn. Bữa tôi kể cho anh câu chuyện nghe vui lắm. Các ông thầy này, ông đi với tôi ở qua Sydney. Đây là ông, tôi là thầy thông không qua rồi mới gặp ông thầy đó. Ông thầy này ông ở bên Sydney ở 15 năm rồi, 15, 16 năm. Khi mà ông đi xuống tôi rồi ông đi với chúng tôi về nhà Phật tử để an vị Phật. Bữa có tôi nữa. Thì thầy không không thầy ngồi trước, thầy đánh khánh. Còn tôi đây là chuẩn bị cúng chim đại bàng. Thì khi mà chúng tôi cúng chim đại bàng xong rồi thì cái Phật tử đem đồ ăn lên thì ông thầy bực gì đó, ông nạt nộ Phật tử gì đó. Em la cái Phật tử xuống nói thầy sao con thấy mấy thầy Việt Nam qua thấy dễ thương lắm, mấy thầy không có sân mà tại sao thầy sân như vậy, thầy cũng thấy thầy sân suốt rồi. Thì ông nói, ông chỉ mặt cái cô Phật tử nói, tôi nói cô rồi nha, cô đừng có nói tôi sân nha, tôi chỉ có giận thôi chứ không phải sân. Tôi nghe tôi âm bụng tôi cười. Bây giờ Phật tử phân tích cái sân cái giận sao, đừng có nói tôi sân nha, tôi chỉ giận thôi chứ không có sân. Ông nói ông chỉ giận chứ không có sân. Cho nên qua cái phần này tôi nói đại chúng rồi, có những cái là mình không khéo á, mình Phật tử thì dễ nhìn lắm. Cho nên là cái khi mà con nói là cái khi mà con nít nó khóc á, người ta biết nó đòi gì liền. Thì cái người tu của mình á nha, cái người tu của mình á giống như là một cái tờ giấy trắng nha, nhớ nha. Chỉ cần mình nạt, mình nộ hay là mình cái gì là tự nhiên người ta nhìn là thấy, ta phát hiện hết. Đó, cho nên là ở đây tôi nói, tôi phân tích cho đại chúng thấy cái kỹ một điều, mình ráng cố gắng thôi chứ gì hết. Tôi khiêng hết thảy huynh đệ lúc thân thể còn tráng kiện, nên chọn lấy những điều mình đã hiểu làm động cơ tu tiến thì rất là dễ dàng. Tức là đây mình hiểu hết rồi, nghe sư ông Trúc Lâm, nghe sư phụ Thường Chiếu, rồi chúng tôi chia sẻ hết nhiều, rất là nhiều, nhưng mình hiểu rồi. Mình hiểu cái con đường mình phải làm gì, mình phải đi, mình phải gì. Mình hiểu là thân này là vô thường, thân như là cây chuối, như điện ngán, như sấm giận, hiểu rất là hiểu. Thì thôi bây giờ mình nương cái hiểu đó, cái bắt đầu mình tu. Tức là nương ngón tay để mình thấy mặt trăng. Từ các ông không chịu lập chí quyết chết, thực tập công phu chỉ nghĩ là khó, lại càng khó thêm. Tức là mình nghĩ nó chờ nó tu sao mà nó khó quá, vọng tưởng rồi không chẳng, càng nghĩ khó nó càng khó thêm. Thì mình từ từ mình đi từng bước, gỡ từ từ ra. Mình cái dạng tu của mình là dạng gỡ nha, gỡ từ từ từng bước. Tự nhiên ngày tháng nó trôi qua cái mình tiến mình không hay, tại chúng phát triển thôi. Khi mà chúng ta chịu khó chúng ta tu rồi, cái tự nhiên mình ở trong chúng cái mình trưởng thành, mình lớn mạnh lên. Mình khi mình trưởng thành, mình lớn mạnh lên đó là mình. Tôi nói có những lúc là quý Phật tử thấy, đại chúng thấy nè, mình không phải giống như người xưa. Có những người họ la, họ hát, họ đì chúng, họ làm đủ cái hết, họ nói là vì chúng, nhưng mà thật ra họ vì tập khí. Hôm qua tôi giảng thành phố tôi nói, họ không có hiểu, họ không hiểu là Phật ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương nó là một người. Khi thấy người ta phát tâm cúng dường, cái mình tỳ hỷ bằng nhau. Cho nên có số Phật tử nói, bây giờ con cúng dường ông tỳ hỷ, mà không có hiểu. Khi mình tỳ hỷ với cái điều kiện là cái tâm nó vô nhiễm, thì cái pháp nó mới tương xứng, thấy không? Còn tâm mình nó vọng động thì sao mà tương xứng được? Phải hiểu điều đó. Cũng giống như nói là một người mà ngồi thiền mà tịnh tâm á, cái tâm mình tịnh á, là hơn xây cái tháp 7 tầng bằng pháp bảo khắp tam thiên đại thiên thế giới mà chỉ có một phút sát na thôi. Mà với điều kiện là gì? Không vọng tưởng, phải không? Tức là với điều kiện cái tâm mình vô nhiễm, không có cấu bận, thì cái phước lực mới có, mới đồng đẳng. Thì vậy khi mà chúng ta có cái tâm rầy chúng ra, chúng là mình thương, mình muốn giúp họ, như các thiền sư Hoàng Bá đánh năm tới ngàn tháng ngày sau, mà đánh thiền sư năm tới để dòm ngài cái bước đường cùng để bật phá luôn, và đột phá cái cơ phong của nhà thiền lên. Các ngài là thương đệ tử để mà hướng dẫn họ, và mình đánh với cái tâm bực tức, cái tâm sân hận, đó là mình kết nghiệp gì với chúng, khiếp gì đó chúng ta giỡn đâu. Cho nên qua cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm, thấy không? Nếu chẳng ở trên bổn tham gấp lo dụng công phu, mà chiên ở ngoài công phu khê tài, tôi cao ông thấp, tôi làm được ông không làm được, như vậy thật là uổng phí thời giờ. Ngài nói là tức là mình ở trong mình phải dồn cái sức công phu. Còn nếu mà mình không có dồn phút công phu là mình nói là tôi cao ông thấp, tôi làm được ông không làm được, như vậy thật là uổng phí thời giờ. Tôi nói là trong đại chúng này á, mỗi người có một cái duyên, người làm thợ hồ, người làm thợ mộc, người cư củi, người nấu cơm, mỗi người mỗi việc. Mà khi đại chúng thấy mỗi người mỗi việc rồi, mình đừng có chen gì hết á, mỗi người tự nhiên nó có một cái sức sống trong cái thiền môn. Mình đừng có nghĩ là tôi làm được còn người khác làm được, thì chính cái điều đó là mất công phu của mình. Mà đại chúng biết rồi, mình vào đây là mình buông hết rồi. Mình vào đây cũng giống như là đại chúng thấy mình lên cái chánh điện là cái đôi dép đầu tiên nhất mình phải bỏ lại, cái dù, cái nón, tất cả cái gì mình cũng bỏ ngồi chánh điện hết khi mà lên chánh điện. Thì bước chân vào cái Phật địa, cái tâm địa, thì những cái này là phải bỏ lại hết, bỏ lại sau lưng hết khi mà bước chân lên cái đại địa, cái chánh điện. Thì cũng vậy, thể nhập vào cái chi kiến Phật, cái Phật tâm rồi thì bao nhiêu cái thứ này bỏ hết, không dính dáng hết. Thì chúng ta hiểu đó nha. Như tổ hương người ngồi hôn trầm, ta ngồi tỉnh táo. Tức là khi mà ngồi thiền á, thì mình nhìn qua mình thấy, ồ tại sao cái người này hôn trầm ngủ gục, mình ngồi tỉnh queo không cái gì hết. Cho nên ví dụ chẳng hạn như trong cái bài kinh Pháp Cú, đại chúng nhớ không, khi mà Đức Phật dạy cho các thầy tỳ kheo á, Tại kinh gì? Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ. Ta giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng những con ngựa gầy hạt. Tức là mình kích thích để cho mình tu. Cái hôm nào đó cái mình đang ngồi thiền, cái mình nhìn qua mình thấy cái người đó ngủ gục. Tinh tấn giữa những người buông lung, tỉnh táo giữa những người mê ngủ, chết luôn. Ta nè giống như con ngựa hay, bỏ sau lưng con ngựa gầy hàng, chết luôn. Đó là cái bệnh nữa, quái thuốc nữa. Thấy không? Mà khi mình đọc cái đó là hay gì là bệnh rồi chứ không phải thuốc. Nhớ kỹ đến đó nha. Cũng cái bài pháp đó mà mình đọc lên là cái đó, cái thuốc cái chữa bệnh cho mình. Còn đó mình chỉ ông này giống như ngựa gầy hàng, nó bị bệnh rồi chứ phải thuốc. Có những lúc mà chúng ta bị gì đó chúng ta phải hiểu đó. Rồi ta bào hương ngay thẳng, người đứng dặn chân người bào hương cúi đầu. Ta bào hương ngay thẳng, bào hương là cầm cây hương đó. Ở bên thiền công án là một khi mà bào hương là đứng thẳng, đứng cầm cây hương, đứng giống như người chết vậy. Mà sợ dễ mà cúi đầu là vậy là mệt mỏi á, cầm cây hương cúi xuống. Còn cái người mà bào hương đứng thẳng đó, tôi nói nãy giờ đứng như là trên đỉnh cô phong á, cái nhìn bên cái cô phong làm cúi đầu. Trong chúng mình hay gặp lắm đó. Ở đây ngài nói là lần lần ngài tôi thấy hay, rất là hay. Rồi gì nữa? Người đứng dặn chân, ta đứng thẳng như tường quách. Đứng dặn chân làm lúc mỏi á, hậu hương mỏi lắm, đứng dặn chân cho nó đỡ mỏi, máu nó dòn xuống á, dặn. Còn có những người đứng thẳng luôn, đứng mình đứng thẳng quá, còn ông này cũng dặn suốt. Thì ngài nói là bệnh thiền mà, bệnh thiền ngài nêu lên, tôi thấy rất là hay, đọc lên cho chúng nghe. Người ngủ duỗi chân, ta nằm kiết tường. Ngủ duỗi chân là sao phải không? Nằm chữ đại á, duỗi á, duỗi á, đưa cái bụng ra nãy tôi nói á. Tôi lên tôi thấy có những người ngủ nè. Mà ở đây tôi nêu lên đại chúng nha, ở đây tôi nêu lên thôi. Ở đây mà mấy vị cư sĩ á, ở đây là khách là hay đi lên. Mình ngủ mà mình ngủ chẳng hạn như gọi là phi thời á, tôi cũng được, mình mệt mỏi ngủ phi thời tung cái cấm. Nhưng mình nhớ cố gắng là mình tránh bớt. Mà tôi thấy chẳng hạn như là bữa có ông khách đi vô, tôi thấy có một người ngủ, tôi cũng hơi kỳ kỳ, mặc cái áo lam, ngủ đưa ra. Mình á, trong chúng mình á, đưa ra. Cũng đỡ cái bụng lên, tôi nói tròn được á. Thấy nó kỳ lắm. Đây tôi nêu lên mà ai có thì sửa nha, chứ tôi không nêu tên. Ai nếu mà có bệnh á cái mình sửa. Đây nó rất là rõ nè. Người ngủ duỗi chân, ta nằm kiết tường. Người suốt ngày nói chuyện, ta suốt ngày không mở miệng. Tức là mình thấy có những người vào chúng nói chuyện suốt thiên thiên nhức đầu luôn. Cũng có những người không có nói chuyện gì hết. Cho nên trong cái bài kinh nhà mà người biết sống một mình á, đại chúng thuộc bài kệ đó không? Người biết sống một mình ở đây là Đức Phật dạy, không phải sống một mình là mình lủi thủi sống một mình, mà người biết sống một mình là ở giữa đám đông mà mình không có vọng tưởng. Vậy thôi, ở giữa đám đông mà mình bất động, không vọng tưởng, mình vẫn sống cũng vui, cần nói không cần thôi. Cho nên đó, có một ông tăng đến hỏi thiền sư Triệu Châu đó, thế nào là thầy của bảy vị Đức Phật. Thì ngài nói là cần ngủ thì ngủ, cần dậy thì dậy, cần ăn thì ăn, cần nói thì nói, cũng cần thôi. Đó là thầy bảy Đức Phật đó. Cần ngủ thì ngủ, mà cần dậy thì dậy. Cần ngủ là mình vô ngủ liền, cần dậy là mai sáng mình dậy liền. Đó là thầy của bảy Đức Phật. Vậy thôi. Đó. Chứ không phải nói là bây giờ mà nghe nói như thế là cái suốt ngày cái mình im luôn. Tu thiền là không nói chuyện. Nhớ nha, tu thiền không nói chuyện. Ví dụ đó, thì cũng được. Ai hỏi gì mà không nói chuyện. Bất động. Nhớ câu chuyện cái bà già chưa? Bà già mà khi hồi trẻ bà nói chuyện quá đó. Sau khi mà bà sắp mất rồi bà nói một câu á, nói là bạc, nín là vàng. Nói ít không phải là ít nói, mà đừng nói những điều vô ích. Vàng là 30 đồng tiền vàng. Vậy thôi, chứ không phải mình im. Nhớ kỹ nha. Cái nhà thiền này là gọi là cái cơ dụng của nhà thiền, cần nói thì nói, cần không cần thôi. Chứ không phải mà đụng đâu nói đó là câu chừng bệnh đó nha, như vậy đụng cái chỗ nào cũng nói bệnh đó. Ở đây tôi nói trước khi mà tôi nói cái này, tôi xin sám hối một chút là sở dĩ đại chúng thấy là bây giờ mình hỏi hết luôn, trừ những vị nào mà ta tu lâu năm á, tao có phát nguyện thôi nha. Còn những người mà mới tu nha, chừng 1, 2, 3, 4 năm á, mấy ni á, bây giờ đại chúng hỏi hết 100 cô ni, hỏi là tu muốn làm gì. Mình muốn làm Phật không? Nói không, con muốn mai kia con làm người nam tu tiếp, không chịu làm Phật mà chịu làm người nam. Mà tại sao họ nói như thế? Bây giờ họ ở một chúng ni, tôi nói thiệt với thầy một cái điểm là chẳng hạn bây giờ mà người đó bị cái lỗi đó, tôi thường nói bị cái lỗi đó, mình đến mình nhắc mình làm thôi, nói nhớ anh đừng làm gì, ví dụ rồi thôi sống bỏ qua sống vui, không có gì đâu, ăn cơm cũng nói, thức dậy cũng nói, ngủ cũng nói, nó trời nhức đầu đi chứ không nói nha, chứ không phải dở. Hồi xưa tôi ở mấy cái chùa ni tôi biết, trời ơi, bị có một cái thôi nói xuống luôn, sáng nói, trưa nói, chiều nói, nhiều khi mình nói mà người ta cũng nhức đầu. Cho nên cái tinh thần của lục tổ là khi mà ông sám hối rồi xong, rồi sám hối xong rồi bỏ, ông không có nhớ nữa chứ đừng có nói đó. Cho nên đây đó, mình cần cái gì mình nói, mình cần thôi đó. Người đi đường quay đầu, ta đi đường quay nghi. Người phạm quy cũ bị phạt, ta giữ quy cũ tu hành. Người gặp người chào hỏi, ta gặp người đụng phải mà không biết. Tức là gì? Tức là có nghi tình đó, đụng mà không biết. Còn gặp là chào hỏi là không có nghi tình, bên thiền công án đó. Người ngủ mê ta chẳng nằm, mỗi ngày người ăn 4 bữa, ta thì ăn có 3 bữa. Tức là cái gì mình cũng thấy hơn gọi hiếu thắng á. Người thích ra ngoài làm ruộng, ta thích ngồi thiền. Người này nhân cách tuy cường thắng, xong chẳng phải là tư cách của bậc đạo nhân, phải không? Đó là cường thắng á, tức là mình nỗ lực á, nhưng mà đây không phải là bậc đạo nhân, vì thấy người ta thấy lỗi người ta. Mà giống như là nhà mình bị tối mà nhà người ta thì mình lúc nào cũng bị tối, mình rọi đường pin qua. Cho nên là người xưa nói là nhà mình nó tiếc á, thì nó phủ mà sắp sập rồi, mà nhà người ta 3 giọt sương cái mình phát hiện. Người xưa nó nói vậy đó. Tâm hiếu thắng này, có người ở trên đạo tâm muốn thanh cao, có người ở trên nhân ngã giành hơn thua, cũng chẳng hoàn toàn là phải, cũng chẳng hoàn toàn là quấy. Ở đây nói thêm một điều cho quý thầy thấy là chẳng hạn như cái người mà có sức tu á, là ở trên đạo tâm muốn thanh cao, là tức là gắn gỗ mình tu, chứ không phải mình nghe nói như thế thôi cái mình dễ vui. Mình gắn gỗ mình tu, nhưng mà khi mình gắn gỗ mình tu là xung quanh mình để ý, xung quanh mình biết, chứ không phải mình gắn gỗ mình tu là mình tranh giành hơn thua. Cho nên tôi thường nói là lúc trước là chúng ta ở đây có một cái giờ gọi là cái giờ mà ở đây đưa ra những cái công án mà để tập á, sở dĩ mà tôi nói là đừng có làm có lý do, đó là tranh nhân ngã hơn thua. Nào bệnh hay tôi nói được, ông nói không được, tôi hay hơn ông, phải không? Tôi nói hay hơn, còn ở dưới ông nói không được, ví dụ đó. Đó là cái nhân ngã cái hơn thua nó đi vào tâm, hồi nào cũng hay. Mà cái đây là chúng tôi đã bị ở thường chiếu rồi chứ mấy không. Mà bản thân ngày xưa tôi cũng có bị, cái hạn lúc mà lên giờ bài á, là hòa thượng cố vấn ở chân không á, bây giờ ngày tập rồi đó, cái lên giờ bài. Khi đó là chúng tôi lên là đọc 3, 4 bài kinh trong kinh Tương Bộ, A Hàm đọc rõ gì hết. Đó xưa mà sức còn trẻ mà còn trí nhớ mà, cái mà ai mà đọc được cái mình cười, trời ông già tùng lâm lâu rồi mà chữ không biết, có cái nhân ngã rồi, cái ngô ngã lại kìa một cái điểm. Nên tại sao mà hòa thượng nói là tôi dạy cho mấy chú để hiểu rồi ráng tu, để bà đặt bào mòn tập khí, chứ tôi không phải dạy để là lấy bằng cấp. Hòa thượng nói vậy mà chính cái điều đó, cái bằng cấp mình khác mình hơn thua. Chẳng hạn như tôi có đứa em nó cũng đi tu nè, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Ấn Độ, tiếng gì nó không biết hết, thì nó nhìn tôi khác. Ủa sao sư huynh tu gần 20 mấy năm mà không biết tiếng gì hết, thấy không? Đó cho nên là tự nhiên tôi ngồi tôi mới giải thích nói chuyện. Chính cái điều này là để tôi nêu lên cho đại chúng thấy là một cái điểm là khi đó thì ông khéo là chúng ta bị cái ngã nó lấn vào ở trên cái tâm địa sáng rỡ mà chúng ta không nhận ra, mà chúng ta ở trên cái nhân ngã suốt ngày cứ chạy theo đó. Nếu hoàn toàn là phải thì không có cơ hội khai ngộ, nếu hoàn toàn là quấy thì tuy hiếu thắng cũng là hiếu thắng ở trong đạo tràng, ở trong chúng tu hành. Cho nên chỉ cho hiếu tham thiền chứ không cho hiếu thắng mới là người chân thật hiếu thắng. Tức là chỉ cho mình gắn khổ, mình tu, mình tham thiền, mình tu thôi, chứ không phải mình hơn thua những cái người đồng học với mình, không có hơn thua người xung quanh thì đúng, thì được. Tức là tôi nói cái bài kệ tinh tấn giữa người buông lung á, tức là mình gắn gỗ mình đập lên để mình ráng cố gắng, mình đừng có buông lung, chứ không phải mình thấy người ta buông lung cái mình chỉ ra thì nó chọc. Đó cái điều mà ngài thiền sư Lai Quả dạy rất là kỹ. Phải biết lớn nhất trên trời không ai bằng thiên vương, thiên vương lớn nhất cũng không qua khỏi cái chết. Điều lớn nhỏ của con người là sống, điều lớn nhất của sống chẳng qua được cái chết. Dẫu cho người cường thắng nhất, anh hùng nhất của cõi trời, người rốt cuộc chẳng lớn hơn bằng cái sự sanh tử. Đó là dầu cái gì cái mấy là cũng cái con đường sống chết. Thì đại chúng thấy là mình tu để làm gì? Thì mình tu để giải quyết cái sự sống chết, chứ không phải tu để sự hơn thua. Không phải là mình chùa to rồi nhà lớn là mình hơn cái đó, không phải. Mà mình tu là sở dĩ mà chúng ta xây dựng nè, xây dựng mình ở mình xây dựng đây là gì? Nhà to quá sao đại chúng ngồi thiền được? Cho nên mình phải xây dựng lên một cái chánh điện để mình ngồi thiền cho nó mát mẻ, mình tu gọi là mượn giả để mà nhận ra cái chân thật. Tức là mình mượn phương tiện mình đi. Mà bây giờ vô là bây giờ chẳng hạn như bây giờ chỗ này mình xây dựng lên một cái ngôi già lam, mà bây giờ nhà to thì 5 năm 10 năm nó cũng mục nó hư, nên mình phải làm cái lớn để cho mà tránh mưa tránh nắng tránh gió tránh đủ thứ hết. Cho nên mình mượn cái đó thôi. Mà mục đích của mình tu là để giải quyết sanh tử, chứ không phải mục đích của mình là tu để sau này làm ông này bà nọ, không phải. Không phải là lấy bằng cấp, không có gì hết. Để chúng nhớ. Cho nên Hòa Thượng, cái tông chỉ của Hòa Thượng đưa ra là tu để giải quyết cái sự sống chết. Mà cái sự sống chết là quan trọng nhất và tối ưu nhất trong cuộc đời, cái kiếp người. Ngồi ra đại chúng thấy không có con cái gì cũng được. Sở dĩ mà chúng ta đi tu là vì cái sự sống chết, chứ không ngồi ra gì hết. Đại chúng ở đây ai cũng giống như chúng tôi. Khi mà chúng ta phát tâm á, là đi là mục đích là để tìm cái con đường, cái con đường mà đại chúng thấy ngày xưa mà sở dĩ mà tôi có một cái tư duy là tại sao khi mình tỉnh táo mình biết đường mình về nhà, mà khi mình chết thì chắc gì mình biết đường mình về nhà hay không? Chỉ có nhiều đó thuộc tư duy, cuối cùng tôi quyết định là phải đi con đường này. Tức là mình tư duy để mình tìm ra cái con đường sống chết, mình thể nhập, mình thấu triệt. Mà khi là chúng ta đại chúng thấy mình ngồi thiền là đã mình thấu tỏ cái sự sống chết rồi. Tức là cái dòng sinh mệnh tương tục của niệm, nhận ra cái gì là vô niệm, đó là mình giải quyết cái sự sống chết của mình. Mình bình ổn trong cuộc sống là mình đã giải quyết một phần nào rồi. Thì hàng ngày chúng ta ngồi thiền, chúng ta làm lao tác, chúng ta làm cái gì cái mấy, chúng ta cũng phải phản quan lại cái dòng sinh mệnh tương tục của mình, sanh diệt, diệt liên tục. Mà mình nhận ra cái gì đó nó không sanh diệt, cái là của mình. Thì mục đích của người tu là khám phá chỗ đó thôi. Không có gì mà bằng cái sự sống chết. Dầu cho ông làm đế thích, ông cũng phải bị sanh tử. Dầu cho ông làm vua cõi trời, cõi người, cõi gì cái mấy cũng là sanh tử. Cho nên mục đích của đại chúng mình thấy mình bỏ hết tất cả sự nghiệp. Mình đang học đại học, mình đang học kỹ sư, mình đang làm giáo viên, giáo sư, bỏ hết để mình tìm cái con đường này. Thì như vậy là chúng ta vào đây là chỉ có mục đích là giải quyết cái sự sống chết. Ngoài ra những cái chuyện mà chúng ta làm nó chuyện lặt vặt thôi, có gì hết. Mình đừng có thấy mình làm cái này giỏi người khác đừng có nghĩ gì. Mà mục đích chúng ta vào tùng lâm, vào trong thiền viện là chúng ta để giải quyết cái sự sống chết. Ngày qua tháng lại chúng ta ngồi thiền, chúng ta bào hương, chúng ta kinh hành, rồi chúng ta ăn cơm, chúng ta quét nhà, cũng là để giải quyết cái sự sống chết. Không có con đường nào thứ hai hết, là chúng phải nhớ nha. Mà khi mình có cái ý thức như thế rồi á, thì những cái chuyện lặt vặt trong đại chúng mình buông cái một thôi. Mà mình có cái lòng thương nữa, ráng cố gắng mình giúp đỡ nhau để mình vượt qua cái dòng thác lũ sống chết, trong khi mình bị nhấn chìm, bị xé nát luôn. Trong cái cuộc đời tương thuần này chúng ta không có nhận ra được là bị cái cuộc đời này xé nát, xé dụng luôn. Đại chúng thấy là chúng tôi làm tôi với thầy Bảo Tú ở đây, mà sở dĩ mà chúng tôi ở với nhau được, sở dĩ mà quý thầy sau này rút kinh nghiệm, mà sở dĩ mình ở với nhau huynh đệ nó hòa thuận ở với nhau được là cái mình đưa lên cái sống chết là đầu, còn cái chuyện đằng sau là cái chuyện phụ. Cái chuyện sống chết là chuyện là quan trọng nhất. Còn cái chuyện chức danh trụ trì, phó trụ trì, quản chúng hay là chi sự sau này đại chúng sẽ làm công việc đó, thì mình coi cái này là cái phần phụ, mà cái phần chính của mình là giải quyết sống chết. Nhớ kỹ một cái điểm, thì mình ở đâu cũng được, ở tất bất cứ có chỗ nào cũng được hết. Cái nhiều lúc là quý thầy, nhiều khi mình lên mình ngủ dưới đất cũng là cũng vui. Chứ không phải mình ngủ trên điểm cao im lắm mới là vui, mà ngủ dưới đất cũng vui. Mà hôm nào đại chúng thấy, mà hôm nào mà lỡ mà cái người nhà biết là nấu đồ ăn là giống như muối mặn luôn, cũng vui. Bởi vì muối mặn là phần phụ. Nấu được muối mặn là ăn một ổ bánh mì vô là ăn hết một miếng, ví dụ này, cũng vui. Bởi vì cái sự sống chết là quan trọng nhất. Còn cái chuyện muối mặn thôi, chuyện phụ thôi. Mà sở dĩ mà tôi nêu lên là gì? Tôi nêu lên là cái quý đại chúng đừng có nghĩ rằng tôi vì miếng ăn không phải. Mà nếu mà mặn quá thì chúng ăn nó hại thận, nó tôi không được. Tôi là cái người trách nhiệm, tôi nói xuống đừng mặn quá nha. Mặn vừa vừa thôi, chứ mình nghĩ rằng ở gần Phan Thiết cái đâu mà tắt vô, phải không? Cho nên là bây giờ mình vì muối mặn, vì nấu lạc, nấu gì cái mình cũng vì cái đó phủ thôi. Mà cái vì mình là vì sống chết. Cho nên có đại chúng thấy không? Trong cái bài kinh Trung A Hàm, cái bài kinh mà Thừa Tự Pháp á, khi mà Đức Phật đi khất thực về, ngài dùng ngọ chai xong còn ít đồ thức ăn, cái ngài cho cái ông tỳ kheo thứ nhất, cái ông ăn, cái ngài cho cái vị tỳ kheo thứ hai, cái ông ăn, cái đại chúng, tất cả đại chúng, cái ông thầy tỳ kheo thứ nhất là không có hiếu với Phật, mà cái đồ ăn của Phật là cái công đức biết của nhiều người kẻ mà sao không ăn. Gặp như mình thì sao? Chẳng hạn như bây giờ nó có đồ ăn mà thức uống của sư âm đưa ra cái mình mừng lắm chứ. Bây giờ có cái tinh thần là xuất bát đó, xuất bát là mình khi mình cúng dường cho quý sư xong rồi xót một ít ra. Hỏi ăn làm gì? Ăn có phước mà cúng chi Phật. Thì khi mà đại chúng xôn xao, cái Phật mới hợp đại chúng nói là cái bài kinh mà Thừa Tự Pháp đó, khen ngợi cái ông thầy thứ nhất là cái ông thầy này mới gọi là trưởng tử của Như Lai, mới sanh từ miệng của Phật, sanh từ pháp thân của Phật. Bởi vì ông thầy này tức là Thừa Tự Pháp chứ không Thừa Tự Thức Ăn. Thì đây cũng vậy, mình vì sống chết mình đến. Mà tôi nói vậy cho quý đại chúng nghe, ông thầy nói vậy thôi, mai nấu mặn cho ông biết bữa cũng được. Tôi nói rồi, có một cái câu chuyện này nè, để tôi kể kinh nghiệm trong chúng. Có một cái ông thầy này xưa ở Trúc Lâm, cái ông phiền não, cái ông thầy Chi Khố. Cái bữa nọ cái ông thầy Chi Khố nấu nồi canh lên, làm nguyên một nắm muối hột bỏ vô, nguyên nắm muối hột luôn. Cái bữa trưa đó tụi tôi lên ăn xong nó mặn tròn, tôi chịu không nổi luôn. Mà cái ông thầy Chi Khố không biết tại sao mình niêm nếm rõ ràng mà sao nó mặn chết vậy. Tê ra cái ông thầy đó bỏ nắm muối hột. Thì đây ý chúng tôi nêu lên đó là chẳng hạn như có những lúc là chúng ta lỡ, chúng ta niêm nếm thiện thành vấn đề, mà chúng ta chỉ cần có một cái thử thôi, thử ông mấy thầy đang tu sao đó, cái thử nó mới chết rồi. Thầy chúng nhớ nha, đừng có thử, sức mình chưa có đủ đâu. Ở đây ý chúng tôi nêu lên cho đại chúng một cái phần là khi mà chúng ta làm việc, khi mà chúng ta tất cả cái gì mình cũng là gì sống chết. Hôm nay tôi cưa cây, hay là hôm nay tôi đốn cây, tôi đánh máy, hay là tôi làm băng làm đĩa, rồi tôi quét nhà quét sân, phụ mà chính nhất là cái sự sống chết. Thì tự nhiên quý thầy bỏ mặt cái một không có dính dáng hết. Bảo đảm là quý thầy mà nghe cái bài pháp rồi thì mai tôi thấy là mặt trời bắt đầu ló dạng lên đó. Phải không? Và tâm địa mà nhược không mà tệ nhược tự chiếu, tâm địa mà nếu không thì mặt trời trí huệ tự sáng lên hết. Mà ở đây mà chỉ cần mà 20 người mà ai cũng sáng lên hết là thôi. Rồi tôi lúc đó là ăn ngủ khỏi cần dậy nữa, phải không? Khỏi cần hướng dẫn. Ông bà thầy Bảo Tú khỏi cần kiểm thiền luôn, nghỉ. Ai cũng sáng hết rồi cần gì kiểm thiền. Quét thường bản. Hôm qua tôi dạy ở Tây Quang, ở thiền viện Tây Quang, tôi có nêu ra một vấn đề. Tôi nói là đại chúng này có phước lắm á, mình có phước lắm mà mới ngồi thiền được quý thầy đánh. Mà vào cái thời mà cái thời cách đây khoảng còn cái trăm năm nữa, kể cả trăm năm nữa, mà tiền ở đó lớn kể bao nhiêu. Mà có một cái bà tỷ phú người Anh, bà qua bà gặp thiền sư Lai Quả, bà đó nhờ hòa thượng đánh thiền bản lên lưng con một cái thôi, con sẽ cúng dường cho hòa thượng 500.000 đô, hiếp không? 500.000 đô. Thiền sư Lai Quả nè, chứ không phải là 5.000 đô mà 500.000 đô, chỉ cần lấy thiền bản đánh lên con một cái thôi để con tiêu trừ nghiệp trước. Thì thiền sư Lai Quả nói cái thiền trượng của tôi á chỉ đánh cho những người có năng lực sau này trở thành tổ sư, chứ không phải đánh vì tiền. Bà thông cảm,
ghê không? Bây giờ mà
đánh thiền bản lưng mình á, mình không chịu. Đánh trên thiền bản lưng mình là mình tiêu trừ nghiệp chướng đó, chứ không phải dễ đâu. Mà nhiều khi đánh mình cái ghê. Tôi đi kiếm thiền mấy cái thiền viện, đánh ông cái bóp ông ngủ mà. Mà mình hiểu cái túc duyên của mình á. Học mà, tôi nói quý thầy mà, được mà ông thầy kiếm thiền mà ông đánh nha, sau này đã như rồi. À, kể cả là hội là nghiên hội Minh Như Minh gì đó đi kiếm thiền mà được ông thầy đã đánh á. Mà mình đi kiếm thiền mình cứ đánh đi, đánh trên vai đi, làm tiêu trừ nghiệp chướng, phải tin điều đó. Bà người anh mà bỏ ra 500.000 đô mà thiền sư lại bảo đánh. Còn mình đánh một cái tự nhiên mình liếc ghê luôn. Đưa cặp mắt lên giống như sát thủ vậy. Tôi thấy có những người đánh một cái ông đưa cặp mắt lên, đưa lên ghê lên, tôi làm sao không dám nữa, đi ngang và đi nhẹ nhẹ. Đã biết sự trọng đại của hai chữ sanh tử, siêu cõi người cõi trời. Nếu ở tại cõi trời cõi người, giành cường giành thắng thì chẳng phải bọt trượng phu sức cách. Tức là ở đây mà mình giành hơn thua quý huynh đệ á, thì không phải là bọt sức cách. Cần phải trụ tùng lâm chuyên lo việc lớn sanh tử, một mai việc lớn này làm xong thật là thế gian không thể sánh được. Thấy không? Tức là mình ở trong tùng lâm, mình trụ trong tùng lâm, mình giải quyết sanh tử. Mà khi đại chúng mà phá cái cửa ải sanh tử xong rồi thì thế gian này em bạc, dầu cho mình có 1.000 tỷ mình vào siêu thị mình mua cũng được luôn. Mà khi mình khám phá được chỗ này rồi, mình thấy cái tâm mình nó khinh an, nó an ổn lắm. Rất là an ổn, thì thế gian không có bằng. Việc sanh tử này, dù ông tu pháp môn nào, muốn liễu sanh tử chỉ là gián tiếp thôi. Ngài nói kỹ rồi, nó dầu cho mình tu pháp môn nào chỉ là gián tiếp và chưa phải là trực tiếp. Chỉ có một pháp tham thiền hợp cơ bậc nhất là cái pháp trực tiếp. Tôi nói rồi, cái pháp tham thiền là trực tiếp với sống chết. Bây giờ khi mà chúng ta thấy là Đức Phật dạy là có một sát na thôi nha, bây giờ tôi nói bốn vàng là có 90.000 cái sự sống chết nó trôi qua. Thì như vậy là khi quý thầy mà ngồi thiền, đại chúng ngồi thiền, mình khám phá ra được cái dòng tương tục của sự sống chết chỉ một niệm duy nhất. Ở đây mình phải lưu ý, tôi nói da gà, đúng là nó là trực tiếp, mà trực tiếp là vô từng niệm để mình thấy, để mình chuyển cái niệm lại. À, người xưa nó chỉ một đường gươm thôi, chiều này đại chúng ngồi thiền khám phá là được, cho hay lắm. Chỉ ngay một niệm thôi, đương cơ, tức là mình chuyển từ cái sự sống chết. Đây là cái pháp trực tiếp như mình đối diện là cái sự sống chết tương tục. Mà cái dòng pháp tương tục này là Đức Phật đưa cành hoa sen lên rồi. Các vị thiền sư đã khai thị cho mình rất là nhiều. Mà chính cái điều này là chúng ta, khi mà chúng ta đặt mình ngồi thiền để chúng ta khám phá. Nên Ngài nói là tất cả các pháp môn mà Đức Phật chỉ là gián tiếp, mà chỉ có pháp tham thiền, cái tâm ngồi yên lại, là cái pháp trực tiếp đi thẳng vào cái dòng tương tục của sinh mệnh. Mình có nhân duyên lắm mình mới tu pháp này đó, chứ nó thẳng một điều luôn. Tức là mình có một cái túc duyên từ xa xưa, vậy biết mình phát nguyện hay là cái gì đó, thì nó còn sót chút hạt giống lại đó. Pháp tham thiền không có đại dụng nào khác hơn là minh tâm kiến tánh, liễu sanh tử, thành Phật thành tổ, độ chúng sanh. Đó là chánh dụng của việc tham thiền. Bỏ pháp tham thiền này ra đều là pháp môn hạng nhì, chúng hạng nhất. Đây thì sư lại quả nói nha, tôi phải tôi bị lên nữa. Anh đang nói nè, bỏ pháp tham thiền này ra đều là pháp môn hạng nhì, chúng hạng nhất. Hạng nhất là tôi nói trực tiếp á, trực tiếp để mà đối diện là cái dòng sinh mệnh tương tục. Mà đại chúng là có đủ nhân duyên của cái quyển mà chánh pháp nhãn tạng niết bàn nhiều năm của thiền sư Đạo Nguyên, nói về cái dòng tương tục á, dòng tương tục của pháp nhận ra sống đó. Để mà thế nhập cái gì mà nó không sanh không diệt, cái gì mà nó trọn vẹn trong chỉ có một niệm duy nhất thôi. Giống như bàn tay vậy, mặt bên trái mặt bên phải giống như sống và nước, khéo nhận ra. Thì hôm nay chúng ta học một bài thôi, thì sau chúng ta học tiếp bài thứ hai, tức là dụng công phu của ngoại đạo, bài 105. Thì thôi bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng ta tánh là do
hỡi